gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về lễ tôn phong hiện thánh hai Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người, Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.
Hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ thánh Katarina Siena, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Chương 3, từ câu 7b đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Anh chị em thân mến, đó đây chung quanh cuộc sống chúng ta, sự nghiêm khắc lạnh lùng của một người cha đã khiến đứa con gái uống thuốc tự tử. Những lời lẽ của đứa con để lại như sau: sao phải đến lúc giữa làn ranh của sự sống và cái chết, con mới được ba nắm lấy bàn tay? Sau sự việc ấy, người cha suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã đi quá giới hạn của sự nghiêm khắc. Tôi bị áp lực vì đặt tất cả kỳ vọng vào con. Lẽ ra tôi cần nói chuyện, tâm sự, động viên tinh thần để con thoải mái hơn, cởi mở hơn. Mục đích của việc học của con người là để đạt được sự khôn ngoan, nhưng nếu không có sự khiêm tốn sẽ làm cho người ta trở nên kiêu ngạo, cố chấp. Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay cho thấy sự cứng lòng của các bậc thầy khôn ngoan trong dân Israel. Họ đã được mặc khải về mầu nhiệm nước Thiên Chúa, nhưng chính sự kiêu căng, thiên kiến đã che lấp tâm hồn họ. Ngày nay, những bậc thầy như thế không phải là ít trong thiên hạ. Họ coi mình đã nắm hết chân lý, không cần đối thoại, lắng nghe, chấp nhận người khác. Do đó, các mối liên hệ trong cộng đoàn, trong xã hội trở nên căng thẳng, bất hòa và đổ vỡ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng sự khôn ngoan để phục vụ trong tinh thần khiêm tốn và bác ái, và xin cho chúng con luôn biết mở lòng ra với chân lý để nhận biết Chúa hơn. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới. Hỏi chốn lưu đời, Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để luôn sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu thương? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Vi An.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Lễ khánh thành văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đúng 3 năm sau ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng, từ ngày 26 tháng 4 năm 2011, văn phòng Hội đồng Giám mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trước đây gọi là văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, tọa lạc tại số 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành. Lễ khánh thành được cử hành trọng thể vào lúc 18 giờ 15 phút thứ năm ngày 24 tháng 4 vừa qua, nhân dịp hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2014 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhóm họp tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 tháng 4 vừa qua. Tham dự lễ khánh thành có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, quý đức cha tham dự hội nghị hội đồng giám mục, cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ân nhân. Ngoài ra còn có sự hiện diện của chính quyền các cấp. Sau nghi thức cắt băng khánh thành trước tiền sảnh, đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Paulo Bùi Văn Đọc và đức cha phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Francisco Xavier Lê Văn Hồng đã mở tấm khăn phủ hai bảng đá. Một bảng ghi lại quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam và các cột mốc trong tiến trình xây dựng văn phòng và một bảng tri ân. Phát biểu khai mạc, mượn lời Thánh Vịnh 29 câu 13, Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam Cosma Hoàng Văn Đạt mời gọi mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, vì Ngài đã thương ban cho Giáo hội Việt Nam ngôi nhà xinh đẹp này, dùng làm văn phòng làm việc của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Qua sự trình bày của cha giám đốc Trung tâm Công giáo Ignacio Hồ Văn Xuân, cộng đoàn đã có cái nhìn tổng quát về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam qua các thời kỳ. Giai đoạn 1, từ năm 1958 đến năm 1990, do cha Phêrô Nguyễn Quang Trọng phụ trách. Giai đoạn 2, từ năm 1990, do Ngài tiếp nối. Cuối cùng là tiến trình xây dựng ngôi nhà mới từ năm 2011 đến nay. Trong đó có sự theo dõi và đóng góp ý kiến rất lớn của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Tiếp theo, ông Đỗ Hữu Nhật, kiến trúc sư trưởng thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Mỹ Tín, đơn vị trực tiếp thi công, đã giới thiệu với cộng đoàn tiến trình khảo sát, thiết kế và thi công công trình này. Qua phần trình chiếu, ông giới thiệu cấu trúc ngôi nhà gồm một tầng hầm và 8 tầng lầu, cũng như sơ đồ mặt bằng các tầng với nhà nguyện, thư viện, các phòng làm việc, phòng chức năng, phòng họp, phòng nghỉ. Đỉnh cao của lễ khánh thành là nghi thức thánh hóa ngôi nhà mới do Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Francisco Xavier Lê Văn Hồng chủ sự. Chia sẻ lời Chúa qua đoạn tin mừng Luca chương 24 câu 28 đến 31, Đức cha Francisco Xavier nói rằng: "Chúng ta hãy sống tâm tình của hai môn đệ trên đường đi Emmaus, để này xin Chúa luôn ở lại với chúng ta trong ngôi nhà mới này." Sau đó, một số đức cha đã đi đến các tầng lầu để rảy nước thánh. Sau phần thánh hóa nhà mới, quý đức cha đã lên nhà nguyện cử hành giờ chầu thánh thể để bế mạc hội nghị hội đồng giám mục Việt Nam. Tiếp theo, đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam đã có lời chào mừng quý đức cha, quý tu sĩ và cộng đoàn cùng đại diện chính quyền các cấp đã tạo điều kiện đóng góp sức người, sức của để ngôi nhà được hoàn thành tốt đẹp. Phát biểu kết thúc, Đức Tổng giám mục Girelli bày tỏ sự vui mừng được hiện diện và chào đón mọi người, đặc biệt có sự hiện diện của đại diện chính quyền các cấp. Ngài cầu chúc mối quan hệ giữa nhà nước Việt Nam và Tòa Thánh Vatican, cũng như giữa Giáo hội Việt Nam và chính quyền các cấp ngày càng tốt đẹp. Đồng thời, Ngài cũng tin rằng ngôi nhà chung này sẽ ở trong trái tim của các giám mục thành trung tâm điều hành mọi sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam do Đức cha Nguyễn Chí Linh chủ sự ngày 26 tháng 4 năm 2011, nhưng đến hơn một năm sau, ngày 23 tháng 10 năm 2012, công trình mới chính thức khởi công vì có một vài thay đổi trong thiết kế. Như vậy, công trình được hoàn thành trong 18 tháng với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng do sự đóng góp của các giáo phận và của quý vị ân nhân. Ngôi nhà văn phòng hội đồng giám mục có chiều ngang 31m, sâu 22m, gồm một hầm và 8 tầng, với tổng diện tích sử dụng 6.450m². Tầng 1 gồm một đại sảnh, một phòng khách và một phòng ăn. Tầng 2 gồm một phòng hội nghị, một phòng hội trường và các phòng làm việc cho bộ phận quản lý. Tầng 3 gồm 4 phòng chức năng và một phòng làm việc nhóm. Tầng 4 và 5, mỗi tầng có 8 phòng làm việc dành cho các ủy ban của hội đồng giám mục. Tầng 6 gồm một nhà nguyện và 10 phòng nghỉ. Tầng 7 gồm một thư viện và 10 phòng nghỉ. Tầng 8 gồm 4 phòng nghỉ, một phòng làm việc và một phòng ăn. Ngoài ra, hai bên ngôi nhà còn có 2 khu sân vườn. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. Sự lớn mạnh của Giáo hội Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc vẫn tiếp tục phát triển. Theo số liệu mới nhất do Hội đồng Giám mục Hàn Quốc công bố, số tín hữu trong năm 2013 đã gia tăng 1,5%, đưa số tín hữu Công giáo của nước này lên 5.442.996 người, tức là 10,4% dân số Hàn Quốc 49 triệu người. Theo tường thuật ngày 23 tháng 4 vừa qua của hãng tin Công giáo Asia News, sự phát triển của Giáo hội Công giáo ở xứ sở buổi sáng yên tĩnh là khiêm tốn, nhưng ổn định kể từ năm 2003. Số liệu thống kê của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc cũng ghi nhận số linh mục đã gia tăng trong năm 2013 với việc truyền chức cho 117 tân linh mục, tăng 2,6% so với năm trước. Trong khi đó, có sự sụt giảm về tỷ lệ kết hôn âm 6,2%, ban bí tích âm 4,7% và tham dự thánh lễ âm 1,5%. Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi sứ điệp cho Phật tử nhân dịp đại lễ Vesak năm 2014. Nhân dịp đại lễ Vesak 2014 Phật lịch 2557 của Phật giáo, nhằm ngày 13 tháng 5 năm 2014, Đức Hồng Y Jean-Louis Torang đã gửi một sứ điệp chúc mừng đến tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Toàn văn sứ điệp như sau. Kitô hữu và Phật tử cùng nhau cổ vũ tình huynh đệ. Các bạn Phật tử thân mến, thay mặt Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, một lần nữa, tôi lại vui mừng gửi đến Phật tử trên khắp thế giới những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của tôi nhân dịp đại lễ Vesak của các bạn. Năm nay, lời chúc mừng của chúng tôi dựa trên sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2014 của Đức Giáo hoàng Francisco với chủ đề Tình huynh đệ, nền tảng và đường dẫn đến hòa bình. Trong đó, Đức Giáo hoàng Francisco đã nhận định rằng tình huynh đệ là một chiều kích thiết yếu của con người, vì con người là một hữu thể có tương quan. ý thức sâu sắc về các mối tương quan dẫn chúng ta đến việc nhìn nhận và đối xử với mỗi người như người anh chị em thực sự. Nếu không, sẽ không thể xây dựng được một xã hội công bằng, một nền hòa bình vững chắc và lâu dài. Các bạn thân mến, truyền thống tôn giáo của các bạn tin tưởng rằng các tương quan bằng hữu, đối thoại, bố thí, chia sẻ quan điểm một cách hài hòa và tôn trọng sẽ dẫn đến một thái độ thiện hảo và yêu thương, và đối lại, thái độ ấy lại tạo ra các mối tương quan đích thực và huynh đệ. Các bạn cũng tin rằng nguồn gốc của nhiều tệ nạn là do vô minh và ngộ nhận, hậu quả của tham sân si, và sẽ dẫn đến sự phá vỡ các mối quan hệ huynh đệ. Chẳng may, tính ích kỷ hàng ngày là nguyên nhân của nhiều cuộc chiến tranh và nhiều bất công, ngăn cản chúng ta nhìn những người khác như những hữu thể được dựng nên cho tương quan hỗ tương, hiệp thông và trao bàn. Thói ích kỷ ấy chắc chắn sẽ dẫn đến việc xem người khác như một mối đe dọa. Là các Phật tử và Kitô hữu, chúng ta đang sống trong một thế giới thường xuyên bị xâu xé bởi áp bức, ích kỷ, tính cục bộ, đấu tranh sắc tộc, bạo lực và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan. Một thế giới mà người khác bị xem và đối xử như một người thấp kém, một kẻ phi ngã vị hoặc một người đáng sợ và nếu được cần phải loại trừ. Tuy nhiên, chúng ta được kêu gọi trong tinh thần hợp tác với tất cả mọi người hành hương thiện chí khác, tôn trọng và bảo vệ cả nhân loại trong sự khác biệt về kinh tế, xã hội, chính trị và tôn giáo. Đâm đẽ sâu trong niềm tin tôn giáo khác nhau của mình, chúng ta được đặc biệt kêu gọi công khai tố cáo các tệ nạn xã hội làm phương hại đến tình huynh đệ, chữa lành cho tha nhân khỏi những gì ngăn cản họ lớn lên với lòng quảng đại bất vụ lợi, và trở nên những người hòa giải, phá vỡ các bức tường chia rẽ trong xã hội và phát huy tình huynh đệ thực sự giữa các cá nhân và các tập thể với nhau. Thế giới của chúng ta ngày nay đang ngày càng cảm nhận về một nhân loại chung và cùng tìm kiếm một thế giới công bằng, hòa bình và thân thiện hơn. Nhưng việc thực hiện được những niềm hy vọng này lại tùy thuộc vào sự nhìn nhận các giá trị phổ quát. Chúng tôi hy vọng rằng công cuộc đối thoại liên tôn bằng việc nhìn nhận những nguyên tắc nền tảng của đạo đức phổ quát sẽ giúp thúc đẩy một cảm thức mới mẻ về sự hiệp nhất sâu xa và tình huynh đệ giữa mọi thành viên của gia đình nhân loại. Thật vậy, mỗi người chúng ta được kêu gọi trở thành một nghệ nhân xây dựng hòa bình bằng cách đoàn kết thay vì chia rẽ, dập tắt thay vì nuôi dưỡng hận thù, bằng việc khai mở con đường đối thoại thay vì dựng nên những bức tường ngăn cách mới. Hãy đối thoại với nhau, gặp gỡ nhau để thiết lập một nền văn hóa đối thoại, nền văn hóa gặp gỡ trên thế giới. Các bạn thân mến, để xây dựng một thế giới huynh đệ, điều hết sức quan trọng là chúng ta hợp sức với nhau để hướng dẫn mọi người, nhất là người trẻ, biết ưu tiên tìm kiếm tình huynh đệ, sống trong tình huynh đệ và can đảm xây dựng tình huynh đệ hơn. Chúng tôi cầu nguyện cho việc cử hành đại lễ Vê Sắc của các bạn trở nên một cơ hội để tái khám phá và cổ vũ cho tình huynh đệ, đặc biệt nơi các xã hội đang chia rẽ. Một lần nữa, xin gửi lời chào thân hữu và mến chúc tất cả các bạn một đại lễ Vê Sắc hạnh phúc. Hồng y Jean-Louis Toran, Chủ tịch. Linh mục Miguel Angel, Thư ký. Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi làm chứng về niềm vui phục sinh. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu làm chứng về niềm vui được gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng chiều ngày 24 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ Thánh Ignacio Loyola của dòng tên ở Roma, nhân lễ tạ ơn phong thánh San José de Anchieta, vị tông đồ của Brazil. Hiện diện trong thánh lễ có 9 hồng y, 30 giám mục, đông đảo các tu sĩ dòng tên và các tín hữu, đặc biệt là người Brazil. Thánh Akieta thuộc dòng tên từ Tây Ban Nha đến truyền giáo tại Brazil từ năm 19 tuổi đến khi qua đời năm 1586, lúc mới 52 tuổi đời. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự tích người bất toại ngồi ăn xin ở cửa đền thờ, nhưng khi được chữa lành, ông ta đã chúc tụng Thiên Chúa và niềm vui của ông lây sang người khác. Đứng trước biến cố đó, dân chúng kinh ngạc chạy đến, và khi ấy, Thánh Phêrô đã loan báo sứ điệp cứu độ cho họ. Đức Thánh Cha nói, niềm vui vì được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, niềm vui làm chúng ta sợ không dám đón nhận, niềm vui ấy hay lây sang người khác, và chính niềm vui ấy làm cho giáo hội tăng trưởng. Giáo hội lớn mạnh không phải bằng những hoạt động chiêu dụ tín đồ, nhưng bằng sự thu hút. Chứng tá này của giáo hội nảy sinh từ niềm vui được đón nhận và rồi được biến thành lời loan báo. Không có niềm vui ấy thì ta không thể thành lập một giáo hội, một cộng đoàn. Đó là một niềm vui tông đồ lan tỏa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tấm gương của Thánh San Jose de Anchieta, người đã hiến thân loan báo tin mừng nơi các thổ dân Brazil. Thánh nhân biết thông truyền điều mà người đã cảm nghiệm về Chúa, điều mà Chúa đã thông ban cho thánh nhân trong những lần linh thao. Thánh nhân đã có niềm vui lớn lao dường nào. Đức Thánh Cha cũng nói rằng Thánh De Anchieta đã sáng tác một bài ca rất hay dâng kính Đức Mẹ, gợi hứng từ thánh ca của Isaiah đoạn 52, sánh ví người loan báo tin mừng như sứ giả loan báo hòa bình. Đức Thánh Cha cầu xin Mẹ Maria, người đã không sợ niềm vui, tháp tùng tất cả các tín hữu trong cuộc lữ hành, mời gọi mọi người hãy đứng dậy, từ bỏ sự bất toại của mình để cùng nhau bước vào an vui và niềm vui mà Chúa phục sinh hứa cho chúng ta.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lễ tôn phong hệ thống hai Đức Giáo Hòa Gioan 23 và Gioan Paulo II do Minh Đức tổng hợp với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua, lễ kính lòng Chúa thương xót là một ngày không thể nào quên được trong sinh hoạt của Giáo hội Công giáo Roma. Lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử 2000 năm của Giáo hội Công giáo, hai vị giáo hoàng được tôn phong hiện thánh trước sự hiện diện của hai vị giáo hoàng và 800.000 tín hữu đầy sốt sắng và vui mừng. Trước sự hiện diện của vị tiền nhiệm là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 và đông đảo tín hữu đứng chật kín quảng trường Thánh Phêrô ra tận phía bên ngoài lâu đài các thiên thần và các con đường xung quanh, Đức Giáo hoàng Francisco đã tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng vĩ đại, Đức Giáo hoàng Gioan 23 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Hai vị thánh giáo hoàng đã trải qua những bi kịch của thế kỷ 20, nhưng đã không bị nghiền nát, như Đức Giáo hoàng Francisco nói trong bài giảng. Nghi thức tuyên thánh diễn ra vào đầu buổi lễ. Vị Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Hồng Y Angelo Amato, ba lần thỉnh cầu Đức Giáo hoàng chủ sự, ghi tên Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào sổ bộ các thánh. Tiếp theo là nghi thức quan trọng nhất, khoảnh khắc cảm động nhất của lễ tuyên thánh. Đức Thánh Cha Francisco long trọng đọc công thức tuyên thánh bằng tiếng Latin như sau: để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và tuyên dương đức tin Công giáo và thăng tiến đời sống Kitô giáo, với quyền bính của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, sau khi suy nghĩ chín chắn, khẩn cầu ơn phụ trợ của Chúa và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và xác định các chân phước Gioan 23 và Gioan Phaolô đệ nhị là hiện thánh, và chúng tôi ghi tên các ngài vào sổ bộ các thánh, đồng thời quy định rằng trong toàn thể giáo hội các ngài phải được sùng mộ tôn kính trong số các thánh. Sau đó toàn thể các tín hữu hoan hô các vị tân hiện thánh trong tiếng chuông rền vang của các đền thờ của thành phố Roma. Hai hòm thánh tích được đặt gần bàn thờ, một chiếc lọ nhỏ đựng máu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và một chiếc khác có một mẫu da của Đức Gioan 23. Bài phúc âm được hát bằng tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Trong phần lời nguyện tín hữu, ý nguyện bằng tiếng Pháp do nữ tu người Pháp Marie Simon Pierre đọc. Nữ tu này là người được khỏi bệnh kích lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thánh Gioan 23 và Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trải qua những bi kịch của thế kỷ 20, nhưng các ngài đã không bị nghiền nát. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh như trên trong bài giảng, và chính ngài cũng cảm thấy ấn tượng và xúc động rõ ràng vì điều đó. Nơi hai vị thánh này, Thiên Chúa mạnh mẽ hơn, và đức tin vào Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc của con người và là Chúa của lịch sử cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nơi hai vị thánh này là những người đã chiêm ngắm những thương tích của Chúa Kitô và là chứng nhân của lòng Chúa thương xót, vẫn luôn có một niềm hy vọng sống động và một niềm vui rực rỡ khôn tả. Đó là hy vọng và niềm vui mà Chúa Kitô phục sinh ban cho các môn đệ, và không có gì và không ai có thể lấy mất. Cộng đoàn đã vỗ tay hoan hô khi Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, khi triệu tập công đồng, Đức Gioan 23 đã tỏ ra hết lòng vâng phục Chúa Thánh Thần. Đó là sự phục vụ lớn lao của Ngài đối với giáo hội. Ngài là vị giáo hoàng của sự vâng phục Chúa Thánh Thần. Cộng đoàn càng vỗ tay hơn nữa khi Đức Giáo Hoàng Francisco ca ngợi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là giáo hoàng của gia đình. Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc lại rằng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng nói rằng, Ngài muốn mọi người nhớ đến Ngài như một giáo hoàng của gia đình. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói thêm, tôi muốn nhấn mạnh rằng, đang khi chúng ta chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và với các gia đình, thì từ trời cao chắc chắn Ngài sẽ đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Chân dung của hai vị tân hiển thánh được treo phía trên cao ở mặt tiền vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Khi Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến, Ngài mặc áo dài trắng và đội mũ mitra, cộng đoàn đã vỗ tay rất dài chào đón Ngài. Ngài đến ngồi ở phía bên trái bàn thờ, ở hàng ghế đầu tiên trong số các vị hồng y đồng tế. Dựa vào cây gậy, Ngài giơ cả hai tay chào các vị hồng y và giám mục hiện diện. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến chào và ôm hôn vị tiền nhiệm của mình. Kể từ khi từ nhiệm hồi năm ngoái, Đức Benedicto thứ 16 luôn sống ẩn dật tại Vatican. Một biểu ngữ ghi dòng chữ, hai vị thánh giáo hoàng trên thiên quốc, hai vị giáo hoàng ở quảng trường Thánh Phêrô. Kết thúc thánh lễ, trước khi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng, thay cho kinh truyền tin trong mùa phục sinh, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn tất cả những người đến tham dự thánh lễ tôn phong hiển thánh hai vị giáo hoàng, là những người đã đóng góp cho sự nghiệp hòa bình và phát triển các dân tộc. Những đóng góp sẽ không hề phai nhòa. Sau đó, các đoàn đại biểu nước ngoài đã lần lượt đến chào Đức Giáo Hoàng Francisco, nhà vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha, được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng vào sáng thứ hai. Cuối cùng, trước khi ra về, Đức Thánh Cha Francisco đã lên chiếc xe mui trần đi chào đám đông dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô và dọc suốt đường hòa giải. Minh Đức. tổng hợp từ Vatican. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một lời Chúa Chúa Ngọc với phần trình bày của Hoàng Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, Chúa Kitô phục sinh đã cho phó sứ mạng cho cộng đoàn các môn đệ. Nhiều Chúa Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Bài tin mừng hôm nay kể cho chúng ta một hình mẫu của việc thực thi sứ mạng đó. Chúng ta sẽ suy nghiệm trình thuật về lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình cho các môn đệ sau khi người từ cõi chết sống lại, theo tin mừng Gioan chương 21 câu 1 đến câu 14. Hôm ấy, ông Simon Phêrô, ông Thomas gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Các môn đệ đang ở với nhau làm thành một cộng đoàn, tổng cộng là 7 người. Hình như tác giả cố ý không muốn trình bày ở đây nhóm 12. Một cách riêng lẻ, ông Simon Phêrô lấy quyết định đi đánh cá, và cả nhóm liền đồng ý đi với ông. Cuộc đi đánh cá này là hình ảnh của việc thi hành sứ mạng thừa sai của cộng đoàn. Quyết định thực hiện sứ mạng ở đây không phải là một quyết định chung, cũng chẳng phải là quyết định do một người nào đó đưa ra và những người khác trong nhóm phải thi hành theo. Đây là một quyết định cá nhân và được những người khác trong nhóm hưởng ứng. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Trạng từ chỉ thời gian đêm ấy là một yếu tố quan trọng của trình thuật. Họ làm việc ban đêm, tức là trong hoàn cảnh không có ánh sáng, và kết quả là không thu được kết quả nào. Chính Đức Giêsu đã từng tuyên bố trong tin mừng Gioan rằng người là ánh sáng thế gian. Như thế, các môn đệ làm việc đêm ấy, tức là họ làm việc mà không có Đức Giêsu. Trong hoạt động của các môn đệ đêm ấy, thiếu sự hiện diện và hành động của Đức Giêsu. Vậy bóng đêm được nói đến ở đây không chỉ là bóng đêm vật lý, mà còn là kết quả của một thái độ sống, đó là chính quyết định của cá nhân ông Simon Phêrô và những người khác hùa theo quyết định đó. Chính Chúa Cha muốn những hoạt động của các môn đệ Đức Kitô thành công và sinh hoạt kết trái, nhưng phải là hoạt động trong một sự nên một với Đức Kitô. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Sự thất bại trong sứ mạng trước hết là ở sự không nên một với Đức Kitô. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Trời sáng là sự hiện diện của Đức Giêsu được cố ý gắn kết với nhau trong trình thuật. Đức Giêsu là ánh sáng thế gian, và trong sự hiện diện của Đức Giêsu, các môn đệ của người sẽ thực hiện những công việc của Chúa Cha như Đức Giêsu đã nói. Chúng ta phải thực hiện công trình của đấng đã sai thầy, khi trời còn sáng, đêm đến không ai có thể làm việc được. Bao lâu thầy còn ở thế gian, thầy là ánh sáng thế gian. Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra sự hiện diện của người, vì các ông vẫn còn ở trong bóng tối của quyết định làm việc không có sự hiện diện của người. Nhóm các môn đệ vẫn còn khép kín nơi chính mình và công việc của họ không được gắn với Đức Giêsu nên không thành công. Họ tập trung hoàn toàn vào những nỗ lực của mình nên không nhận ra Đức Giêsu khi người hiện diện. Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không." Sẽ là rất ý nghĩa khi chúng ta nhớ rằng trong Gioan, lương thực của Đức Giêsu là thi hành chương trình của Chúa Cha. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người. Có lẽ Đức Giêsu hỏi các môn đệ về loại lương thực quan trọng đó. Đức Giêsu đã hoàn tất công trình Chúa Cha trao phó cho Người. Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi Người cụp đầu xuống và trao thần khí. Nhưng các môn đệ thì chưa. Câu trả lời của các môn đệ cho thấy họ đã hoàn toàn thất bại, và điều đó có nghĩa là khi không có sự hiện diện của Đức Giêsu, người ta sẽ không thể thi hành được chương trình của Chúa Cha. Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Các môn đệ thành công rực rỡ khi hành động theo sự chỉ dẫn của chính Đức Giêsu. Kết quả của việc thi hành sứ mạng được nối kết chặt chẽ, nếu không nói là tùy thuộc vào sự mau mắn và ngoan ngụy làm theo lời Đức Giêsu. Người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó." Vừa nghe nói "Chúa đó", ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa khi nhìn thấy kết quả của lần bủa lưới này, tức là khi nhìn thấy kết quả của công việc thừa sai. Người môn đệ này vốn có mối tương quan gắn bó mật thiết với Đức Giêsu và là người trung thành đi với Đức Giêsu chọn con đường thập giá của Người. Ông là người đã chứng kiến và làm chứng về sự sống trò vọt từ thập giá Đức Giêsu, nên ông cũng là người mau chóng hiểu được hoa trái của sự sống ấy. Ông nói cho ông Simon Phêrô biết trực giác của mình. Ông thực hiện một sự hiệp thông sâu xa và đích thực trong cộng đoàn các môn đệ. Đây là lần thứ hai trong Gioan kể từ khi Chúa Kitô phục sinh, ta thấy có sự khác biệt rất quan trọng và mang tính bổ túc cho nhau giữa người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến và ông Simon Phêrô. Trước cùng một dấu hiệu, người môn đệ kia nhận ra ý nghĩa và tin, còn ông Simon Phêrô thì lại mù tịt. Chuyện ấy xảy ra nơi ngôi mộ trống và bây giờ trên biển hồ Tiberia. Chính tình yêu đối với Đức Giêsu làm cho người ta nhanh chóng nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Người khi Người đã phục sinh. Ông Phêrô không hiểu nguyên nhân của sự thành công mà các ông đạt được hưởng. Ông không hiểu ý nghĩa của sự kiện mà ông đang sống trong đó. Nhưng vừa khi nghe người môn đệ kia nói "Chúa đó" thì ông hiểu ngay và lập tức thay đổi thái độ sống và cách thức nhìn nhận thực tại. Tác giả Gioan đã dùng những hình ảnh biểu tượng rất đậm đặc về ý nghĩa để diễn tả sự thay đổi này của ông Phêrô. Ông khoác áo vào và nhảy xuống biển. Simon Phêrô khoác áo vào. Hạng từ chìa khóa để hiểu chi tiết này là động từ khóa. Trong Gioan, cách diễn tả này chỉ xuất hiện trong trình thuật tiệc lỵ khi Đức Giêsu khoác vào mình chiếc khăn thắt lưng, dấu hiệu của thân phận tồi tớ, và rửa chân cho các môn đệ, có ý diễn tả thái độ phục vụ cho đến tận cùng trong cái chết của người. Vậy trước đó, ông Phêrô ở trần, tức là ông không đón nhận thân phận tồi tớ và cái chết thập giá của Đức Giêsu như là cách diễn tả tuyệt đối của tình yêu, càng không lấy đó làm quy luật hành động cho mình. Nhưng bây giờ ông đã hiểu, ông làm một hành động cho thấy như Đức Giêsu đã khoác vào mình chiếc khăn thắt lưng tồi tớ để phục vụ đến tận cùng. Chính ông chọn sống đúng thái độ phục vụ tận cùng trong yêu thương như Đức Giêsu vậy. Như Đức Giêsu, ông sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, và để diễn tả thái độ và chọn lựa sống đó, ông nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chờ thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng tầm 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Bước lên bờ, điều đầu tiên ập vào mắt các môn đệ là than hồng và thức ăn mà Đức Giêsu đã chuẩn bị sẵn cho các ông. Đức Giêsu tiếp tục hiện diện với các môn đệ trong tình yêu thương và sự phục vụ tận tình của người. Bữa ăn mà người ân cần chuẩn bị chính là dấu hiệu người đón nhận họ làm anh em và làm bạn hữu của người. Và đó cũng chính là sự chuẩn nhận của Đức Giêsu đối với sứ mạng thừa sai mà các ông thực hiện qua hình ảnh cuộc thả lưới theo lời của người. Bữa ăn người đã chuẩn bị sẽ đem lại sức mạnh cho họ sau những giờ làm việc cực lực của họ. Đằng khác, những thức ăn đã được Đức Giêsu chuẩn bị cũng là những thức ăn mà người đã phân phát cho đám đông dân chúng trong dịp lễ vừa qua, được kể ở Gioan chương 6 câu 9 câu 11. Ở đó, bánh đã được Đức Giêsu dùng để nói về bánh hằng sống là chính mình người. Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Đức Giêsu bảo các ông, đàn ít cá mới bắt được tới đây. Bên cạnh những chiếc bánh và những con cá mà Đức Giêsu đã chuẩn bị như là ân huệ nhưng không diễn tả tình yêu mến của người dành cho các môn đệ, người muốn các ông đóng góp kết quả công việc của các ông để làm thành một bữa tiệc có thể hiểu như là tiệc thánh thể. Như vậy sẽ có hai loại thức ăn trong bữa tiệc này, do Đức Giêsu ban nhưng không, và do kết quả công việc của các môn đệ làm theo lời của Đức Giêsu. Người bảo họ đem phần kết quả công việc đó nối kết nên một với ân huệ do chính người đã ân cần ban tặng một cách hoàn toàn như không. Như thế, cộng đoàn các môn đệ được nuôi dưỡng bởi tình yêu nhưng không của Đức Giêsu và bởi sứ mạng thực thi theo lời của người. Hai thực tại đó không thể tách rời được, trái lại luôn phải gắn kết với nhau để làm thành lương thực cho cộng đoàn môn đệ. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đến được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị tắc. Có một cách giải thích, theo đó con số 153 là tổng số các loại cá theo cách tính của các nhà vạn vật học Hy Lạp, và như thế lưới các môn đệ ở đây quy tụ mọi gia đình nhân loại trong hội thánh duy nhất. Đức Giêsu nói, anh em đến mà ăn. Đức Giêsu Chúa phục sinh không hiện diện ở giữa cộng đoàn môn đệ như một ông chủ bảo các đầy tớ tính sổ công việc của mình. Người hiện diện như một người bạn ân cần chuẩn bị và chân tình mọi lời mời các môn đệ dùng bữa. Thật đúng như lời người đã nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy. Nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy, thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-xu đã từng nói với các ông, ngày ấy anh em không còn phải hỏi thầy gì nữa. Đức Giê-xu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cả người cũng làm như vậy. Câu này ám chỉ một cách hết sức rõ ràng đến chương 6 câu 11, trong trình phục Đức Giê-xu hóa bánh ra nhiều, cùng bánh và cá, cũng cùng những hành động của Đức Giê-xu. Chính Đức Giê-xu cho thức ăn cho các môn đệ, người là trung tâm của cộng đoàn. Từ đó, các môn đệ nhận được sức mạnh và tình yêu, để rồi đến lượt mình, chính các ông cũng sẽ hiến mình như thế. Đó là lần thứ ba Đức Giê-xu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, tóm lại, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa tìm hiểu nói với chúng ta những nội dung quan trọng trong đời sống của cộng đoàn các môn đệ của Chúa Kitô phục sinh. Sứ mạng của cộng đoàn sẽ chỉ thành công nếu được thực hiện trong quyền năng của lời của Đức Giê-xu Kitô phục sinh và trong ánh sáng của chính Người. Chính Người hằng ưu ái chăm lo cho các môn đệ của Người với tất cả lòng yêu thương ân cần tuyệt vời của Người. Người trân trọng sự đóng góp của các môn đệ và thông ban cho họ chính sự sống của Người. Chúng ta có thể gặp thấy trong đoạn tin mừng hôm nay tất cả những yếu tố quan trọng nhất của Hội Thánh, đó là mầu nhiệm, hiệp thân và sứ vụ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc sống luôn có những ngày gian nan và thử thách. Cuộc sống luôn có những ngày thất vọng hay sướng vui. Cuộc sống luôn có những ngày bon chen và tranh đấu. Cuộc sống ai biết đâu ngờ bao giờ hết gian nan. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đâu bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thanh niên đến gặp ông chủ của một nhóm đốn gỗ để xin việc làm. Sau khi kiểm tra tay nghề, người thanh niên đó đã được nhận vào làm. 4 ngày làm đầu tiên, ngày nào cũng vậy, khi mặt trời chưa ló dạng, thì anh ta đã hì hục với công việc của mình. Và chiều đến, khi các đồng nghiệp của anh đã về hết, thì anh vẫn loay hoay với công việc của mình cho đến tối mịt. Thậm chí cả buổi trưa, anh ta cũng vội vã cho xong bữa và chỉ ngã lưng đôi chút, và ngay sau đó, anh lại quằn quật với công việc của mình. Sáng ngày thứ năm, anh ta cũng đến sớm như thường lệ, nhưng ông chủ đã đứng chờ sẵn ở đó và nói, tôi sẽ trả lương cho anh 4 ngày hôm trước, và hôm nay chính thức tôi cho anh nghỉ việc. Quá ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột của ông chủ, người thanh niên phản đối rằng, nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, tôi tới sớm nhất, ra về trễ nhất, và thậm chí tôi đã làm luôn trong giờ nghỉ trưa. Ông chủ đáp, đúng vậy, nhưng chúng tôi quyết định cho anh nghỉ việc vì tiến độ công việc của anh quá chậm. Bản chấm công thể hiện rất rõ điều đó. Vậy anh có thường xuyên mài bén lưỡi cưa của mình để tăng năng suất lao động không? Người thanh niên trả lời, không, ông thấy đó, tôi đã làm việc liên tục, vậy tôi lấy thời gian đâu mà mài cưa nữa? Ông chủ liền nói, và đó là lý do anh bị nghỉ việc. Quý vị và các bạn thân mến, chăm chỉ làm việc không phải là điều xấu, mà còn là điều tốt lành, vì Chúa Giê-xu cũng dạy ta phải chăm chỉ cần lao. Chính cuộc đời Ngài cũng cho chúng ta mẫu gương về sự chuyên cần làm việc. Nhưng nói thế không có nghĩa là Ngài dạy chúng ta hùng hục lao động để rồi quên đi những giá trị thiết thực khác trong cuộc sống. Ta thấy sự bận rộn của cuộc sống ngày nay đã lôi kéo chúng ta, làm chúng ta nhiều lúc không thoát ra khỏi được quỹ đạo mãnh liệt của nó. Chúng ta thấy đó, chính chúng ta đã tự tạo nên những nhu cầu, những tiêu chuẩn không cần thiết, rồi chính chúng ta lại bị quằn quật để đạt cho bằng được những nhu cầu ấy. Có ai đó đã nói rằng, con người ngày nay quay quắt kiếm tìm, loay hoay tích lũy, để rồi chính ta lại tạo nên những nghịch lý cho thời đại của chúng ta đang sống, đó là ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại chật hẹp hơn. Ta mua sắm nhiều hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng nền tảng gia đình lại trở nên nhỏ bé hơn. Ta có nhiều tiện nghi hơn, nhưng thời gian lại ít ỏi hơn. Ta có dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu sự suy xét. Ta có thêm nhiều nhà chuyên gia, nhưng cũng có thêm chừng đó những vấn đề trục trặc. Ta có thêm thuốc men, nhưng lại có thêm rất nhiều loại bệnh tật. Tài sản của ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị của chúng ta cũng sụt giảm theo từng ấy. Vâng, những nghịch lý ấy chính là sản phẩm do chúng ta tự tạo ra, bởi việc chúng ta không ngừng lại để mài bén lưỡi cưa của chính mình. Chăm chỉ cần mẫn là điều vô cùng cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của chính mình và đồng loại, nhưng quá bận rộn lăng xăng, nhúng hết việc này việc nọ lại là điều gây nên không ít nhiều hệ quả khó lường. Hơn nữa, bận rộn cũng không đồng nghĩa với việc nâng cao phẩm giá hay chất lượng sống hay làm cho ta hạnh phúc hơn. Vậy điều quan trọng là chúng ta cần làm những việc cần thiết phải làm và bên cạnh đó chúng ta cần phải nghỉ ngơi thư giãn. Vâng, cần lắm những nốt lặng cần thiết để lấy hơi cho những giai điệu kế tiếp. Ta cũng cần lắm sự tận dụng thời gian tối thiểu để mài bén khả năng sáng tạo, khả năng tư duy, khả năng cập nhật những thông tin thức thời để ta có khả năng bắt kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, để ta không bị trật nhịp với nhịp đi của thời cuộc. Và quan trọng hơn nữa, đó là ta phải biết mài bén khả năng đánh giá đúng đắn những giá trị đích thực của cuộc sống để ta lớn lên,
để ta biết sống và biết cách tận hưởng món quà cuộc sống mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con khôn ngoan biết tận dụng thời gian Chúa ban để làm việc tôn vinh Chúa và xây dựng cộng đồng xã hội. Nhưng bên cạnh đó, xin Chúa ban cho chúng con cũng biết sẵn sàng dùng thời gian cần thiết để nghỉ ngơi và an hưởng sự thanh thản sau những vất vả nhọc nhằn bươn chải mưu sinh. Amen.
Cuộc sống qua tháng năm dài, tương lai nào ai biết? Cuộc sống cho đến bao giờ, tâm hồn thôi khát khao. Cuộc sống như gió trên ngàn, đưa mây về muôn lối. Cuộc sống như những con thuyền, mong chờ bên yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.